Thành ra mỗi việc đi ngang đó thì tay cầm cái cây à, đi. Rồi cái trong khi đi tôi mới nghĩ thế này, mình nghĩ rằng nhiều cái nhà bác học cần đi thám hiểm cái gì nguy hiểm không biết mà tìm ra cho biết. Bây giờ nếu đây thiệt có ma, nó hiện ra nó nhát mình, thôi mình đứng lên coi cho kỹ, giả sử chết cũng được. Còn nếu không chết thì mình cũng bước mặt con ma về nói cho bà con ta nghe. Chứ còn ai cũng nói ma hết mà không bước mặt ma là sao, phải không? Rồi cả đám với nhau mà sợ, sợ cái mình chưa bao giờ bước mặt. Thì tôi liền nghĩ như vậy. Để tôi đi ngang cái khúc đường đó, ở trong cái bụi tre gai, nghe một cái sạc. Cái sạc thì nó vừa hơi rần rần sau lưng rồi. Cái tôi liền đứng lại, gan bận trợn nhìn á, coi nó cái gì, cái ma hiện là sao. Nhìn lại không thấy gì hết trơn. Rồi cái thôi từ từ tấm rãi đi, miễn nghe tiếng động đứng lại nhìn, không hành chạy nữa. Cái nhìn rồi tới sau tôi tự nhiên nó hết sợ. Bởi vì nếu nó thật có ma thì mình nhìn đứng lại nó hiện cho mình thấy, đứng lại không thấy gì hết trơn. Còn nếu mà nghe cái sạc mình chạy cái về nó bị thành ma nhát, phải không? Đó, người ta bị ma nhát là đó đó. Nó nghe một bóng dáng gì nó hiện qua cái là la ma rồi la chạy, nó chạy rồi về cứ tưởng tượng là ma nói người ta, nói với người khác là thành ma. Tưởng như tôi có một người quen, cái người đó họ đi cờ bạc ban đêm, họ đi luôn luôn. Bà con của tôi thì ông kêu tôi bằng anh lệch, nhưng mà ông tuổi lớn hơn tôi. Ông đi cũng như cái chỗ khu vườn mà tôi nói á, ông đi về ban đêm mà đi đó trên vườn đó, cái vườn đó có nhiều cái cao, có cái mù u rồi. Cái ông đi ngang đó lúc nửa đêm, người ta nói ở đó có con ma mặc đồ trắng, bỏ tóc xả, nghĩa là mình đi ngang cái nó hay đeo cái đu hay tinh lên trên, nó xả tóc xuống vậy đó. Cái là ông nghe vậy cái ông để ý rồi. Cái bữa đó đúng là đi ngang cái ông thấy, thấy người mặc đồ trắng đương đu trên cái cành mù ô mà xả tóc dài xuống dưới đấy. Thì ổng rợn người quá, ổng quản bây giờ liều chết chạy cũng chết. Thôi ổng cầm cái cây, ổng đi lại, ổng đập vô cái con ma nó cái, nghe cái bột, coi lại là tàu cao. Tàu cao nó mới hết, nó trong vạn nó trắng. Rồi ổng lấy cái đu tàu cao, đôi gió đường xong mà tưởng như tóc xả. Rồi về ổng kể, hai mấy cười bái bụng. Nếu mà ngang đó ổng chạy thì đúng rồi, ở đó có con ma bỏ tóc xả rồi. Thì nhiều khi mình tưởng tượng, mình nghe một cái thấy cái gì đó, từ đâu đó mình tưởng chắc là đó là ma, rồi cứ sợ. Rồi đó, như vậy thì mọi cái khổ từ cái tưởng mà ra, mà khổ là sợ, tưởng chừng nào là sợ chừng ấy, càng tưởng là sợ. Bây giờ tôi nói ví dụ gần nhất, lại giờ có một người thân của quý vị đi đâu hẹn là ở ngày thứ năm mà tôi về tới, trễ lắm là thứ sáu cũng về, và người đó đi tới thứ năm ở nhà hay không, qua luôn bữa thứ sáu nữa họ không về, thì lúc đó ở nhà mình sao? À, tha hồ mà tưởng, nào là tưởng họ bệnh, nào là tưởng đụng xe, đủ thứ tưởng, mọi thứ tưởng, mà càng tưởng là càng sợ, nôn nóng, ăn không được, ngủ không được. Nhưng mà người đó về hỏi sao? À, nói tại vì bà con họ vui quá họ mời ở lại chơi thêm vài bữa, thì như vậy tất cả cái tưởng mình thành nó số không hết trơn, không trúng đâu giờ đâu hết, mà khi đó mất ăn mất ngủ, phải không? Thì như vậy thì tất cả cái khổ đau từ cái sợ mà ra đó. Bởi vậy cho nên từ cái sợ mà sanh khổ, mà Bồ Tát thiếu khổ là làm cho người ta hết sợ, cho nên gọi là bố thí vô quý đó. Vô quý tức là không sợ, không sợ thì còn gì là khổ, phải không? Như vậy thì quý vị mới hiểu cái trọng tâm của Bồ Tát Quán Thế Âm là bố thí cái không sợ cho mình. Mà không sợ là gì? Thí dụ như giờ quý vị đưa ngủ nằm bao thấy ma nó nhát, nó với mình đánh lộn, mà lúc đó nếu quý vị nhớ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì ma nó chạy không? À, niệm Bồ Tát thì thấy ma nó chạy liền biến mất, phải không? Thì như vậy thì tại sao? Tại vì cái tưởng điên đảo của mình sợ ma, cho nên ngủ thấy ma. À, thấy ma thì cái đó cũng là cái điên đảo của mình, cho nên rồi mình thấy ma cái mình đương đấu tranh đó. Bây giờ sực nhớ tới danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mình niệm, tức là trở lại cái niệm trong sáng. À, thì trở lại cái niệm trong sáng thì cái niệm điên đảo nó mất liền, như vậy ma nó liền biến mất. cái mình cũng nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát linh thiệt chứ, phải không? Hồi hôm tôi mộng thấy ma, tôi niệm cái ma nó tan liền. Thì như vậy ở trường hợp nào chúng ta cũng thấy từ những cái tâm niệm lo sợ mà chúng ta niệm, đây là nói hai mặt, sự và lý. Đứng về mặt sự thì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì tâm mình nó bình tĩnh lại, phải không? Mà tâm bình tĩnh lại thì mọi cái sợ nó cũng lặng theo, theo đó nó lặng bớt, vì vậy mà bớt. Còn đứng về mặt lý thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là trở về tri kiến Phật của mình. Mà trở về tri kiến Phật của mình thì cái đó nó là trong sáng, thanh tịnh, thì còn cái gì mà hại được, còn cái gì là hiểm nguy, đâu còn những cái tưởng nào chen lẫn trong đó mà sợ. Do đó cho nên mọi cái nguy hiểm đều hết. Thì như vậy nó cả hai phần, sự và lý nó rõ ràng. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát liền được lìa ngu si. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có những sức quay thành lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sanh thường phải một lòng tưởng nhớ. Thì ở đây quý vị thấy, nếu mình nổi giận lên mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hồi cái thì cái giận nó lặn xuống cái gì, phải không? Còn mình nói khởi cái niệm xấu đối với cái người khác phái, lúc đó mình nhớ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát hồi thì những cái tưởng bậy bạ nó lặn xuống thì lìa dục. Còn nếu mình ngu si, tức là nghĩ bậy nghĩ bạ điên đảo, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì nó liền bình tĩnh lại, lìa được ngu si. Thì như vậy đó là tôi nói về sự. Còn về lý thì như hồi nãy đã nói, nghĩa là trở về cái tánh nghe hay là trở về tri kiến Phật thì mọi cái đó đều lìa hết chứ không có còn. Nếu có người nữ giả sử muốn cầu con trai lễ lại cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ. Giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, trước đã trồng cỡ phước đức, mọi người đều kính mến. Vô tận ý Quan Thế Âm Bồ Tát có sức thần như thế. Ở đây là một cái mà lâu nay chúng ta bị mắc kẹt. Có nhiều vị tu sĩ, mà nhất là tu sĩ phái nữ đó, của mình đó, mấy cô ni đó, hay tin cái này lắm. Rồi cái gặp mấy người Phật tử có thai, cái nói ráng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Mà đa số mấy bà thích con trai hay con gái? Thích con trai. Cái rồi ráng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà niệm đã đời tới sanh ra con gái, cái lúc đó nó sao? Lúc đó là ăn sao nói sao với bà đó đây? Thì cái đó là một cái mà làm cho người ta thật là khó giải quyết. Cho nên ngày xưa tôi cũng có một cô đi, cô quen, cô kể lại chuyện này. Cô nói rằng có một người Phật tử ở gần chùa cũng tín ngưỡng rất là sâu đậm, cho nên rồi có thai, muốn được người con trai. Cô dạ thôi ráng niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ sanh được con trai. Dạy bà niệm, niệm rất là chí thành, chí thiết, nhưng mà tới sanh thì sanh con gái. Rồi từ đó lại kiện thầy, tại sao thầy nói niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát sanh con trai mà con bây giờ sanh con gái rồi sao? Cái người ông thầy ông trốn hoài, ông dốc ra mặt. Là tại vì mình lỡ rồi, bây giờ ăn sao nói sao đây? Thì chẳng lẽ nói Bồ Tát không linh, còn nếu linh thì sao người ta niệm mà không có, không được. Cho nên cái này cũng là một cái quả lớn của chúng ta. Nếu mà cứ lấy cái đây làm sự thật mà bảo dạy người á, thì thật là nguy hiểm. Bởi vì ở đây là Phật muốn nói rằng cái hiệu nghiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm là Ngài đầy đủ công đức. Cho nên khi mình niệm danh hiệu Ngài thì mọi cái sự việc nó đều như cái ý nguyện của mình, đó là mãn nguyện của mình, chứ không phải nói muốn cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, mà nói mọi cái sự việc đều mãn nguyện. Tại sao? Bởi vì chúng ta khổ đau vì cái lòng tưởng, tức cái tâm tưởng quá mạnh. Vì tâm tưởng quá mạnh cho nên sanh ra kinh sợ, mà từ kinh sợ sanh ra đau khổ. Và niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là dừng cái tưởng, mà tưởng dừng thì cái kinh sợ hết. mà kinh sợ hết thì mọi việc được an ổn. Đó là cái phước lành của mình. Vì vậy cho nên nói niệm Quan Thế Âm Bồ Tát liền được mãn nguyện. Còn nói xa hơn là niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát là tu trở về tánh nghe của mình. Mà trở về tánh nghe tức là trở về tri kiến Phật thì mọi cái đều được như ý. Cho nên cái thể tánh chân thật đó cũng gọi là như ý châu đó, cái hạt châu như ý. Thì như vậy thì quý vị thấy đó là những cái điều mà trong kinh Phật thường nhắc thường nói. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước đức chẳng lún mất. Cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát vô tận ý. Nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang, ý ông nghĩ sao công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý thưa bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát những đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác, trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý thọ trì danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Ở đây là so sánh niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát với trăm ngàn muôn ức hằng hà sa danh hiệu Bồ Tát khác, thì cái số Bồ Tát khác nhiều hơn vô lượng vô biên, nhưng mà cái công đức ngang bằng nhau chứ không có kém. Tại sao vậy? Như vậy thì Bồ Tát niệm danh hiệu Bồ Tát này có phước hơn niệm danh hiệu Bồ Tát kia sao? Cũng như niệm danh hiệu Phật này có phước hơn niệm danh hiệu Phật kia sao? Đây là muốn nói, bởi vì niệm bao nhiêu danh hiệu của Bồ Tát khác và cúng dường y phục vân vân là cốt để trở về với cái công hạnh của các ngài. Mà trở về công hạnh các ngài thì tức là trở về cái tri kiến Phật, trở về cái kinh Pháp Hoa. Còn niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng trở về với tri kiến Phật, tức là trở về kinh Pháp Hoa. Thì như vậy trên cái lý tánh đó bình đẳng không khác, không có nhiều, không có ít. Cho nên niệm bao nhiêu muôn ức với niệm một danh hiệu mà hai cái đó đều công đức bình đẳng, không có sai biệt. Vì niệm có nghĩa là trở về với cái tri kiến Phật của mình à, chứ không phải niệm chỉ là cái niệm suông bằng đọc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, mà niệm là trở về tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật tức là kinh Pháp Hoa đó. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thân Bồ Tát dạo đi trong cõi ta bà như thế nào, sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đạt được độ thoát, thì Quán Thân Bồ Tát liền hiện thân Phật mà gì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác được độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn được độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phạm vương được độ thoát, liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đế thích được độ thoát, liền hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tự tại thiên được độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên được độ thoát, liền hiện thân đại tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân được độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn được độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tiểu vương được độ thoát, liền hiện thân tiểu vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả được độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan được độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân bà la môn được độ thoát, liền hiện thân bà la môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di được độ thoát, liền hiện thân tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam đồng nữ được độ thoát liền hiển thân đồng nam đồng nữ, vì đó mới phái. Người đáng dùng thân trời rồng giả xoa càng pháp bà a tu la ca lâu la khẩn na la ma hầu la già nhân cùng phi nhân được độ thoát liền đều hiển ra, mà vì đó mới phái. Người đáng dùng thân chấp kim cang thành được độ thoát liền hiển thân chấp kim cang thành, mà vì đó mới phái. Vô tận ý quan tham bồ tát đó thành tựu công đức như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh, cho nên các ông phải một lòng cung kính cúng một lòng cúng dường quan thế âm bồ tát. Quan thế âm bồ tát đó ở trong chỗ nạn gốc sợ sệt hay ban sự vô quý, cho nên cõi ta bà này đều gọi ngài là vị thí vô quý. Thì như vậy cái đoạn này là nói 32 ứng thân. Thì tôi nhắc lại, bởi vì Bồ Tát mà tu từ chứng tứ địa tới ngũ địa thì có được 32 ứng thân. Mà đã có 32 ứng thân cho nên vì lòng từ bi mà chúng sinh nào có cái duyên thông cảm thông được cái lòng từ bi của ngài thì ngài liền hiện thân để mà độ thoát. Thì như vậy cái thân của ngài hiện đó là ứng thân, mà ứng thân do cái lòng từ bi thị hiện. Như vậy thì Bồ Tát Quán Thế Âm là cái hạnh đại bi, do tu cái hạnh đại bi cho nên tùy chúng sinh có cái khổ đau nào mà tưởng niệm đến ngài, tức là cảm thông được với ngài, thì ngài tùy hiện thân mà giáo hóa để cho người ta thoát khỏi cái khổ sở. Cho nên nói là ngài bố thí vô quý. Như vậy thì cái ứng thân này là để nói lên Bồ Tát từ tứ địa tới ngũ địa được, hay là tức là tưởng ấm là tới ngũ địa tới lục địa. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm là hạnh từ bi, mà đã là hạnh từ bi cho nên mọi khổ não của chúng sinh thì nếu có cái duyên cảm ứng được với ngài thì ngài liền ứng thân để mà giáo hóa, để mà thức tỉnh. Thì cái điều này chúng ta thực ra cũng là không có thể nói một chiều, hoặc là sự không hoặc là lý không được, mà phải nói cả hai chiều. Thì cái điều này tôi kể lại một câu chuyện thì quý vị thấy. Hồi xưa lúc tôi còn đi giảng kỳ đó lên trên Lộc Ninh, thì có ông đó hồi trước ông làm phó quận, ông đứng ra ông tổ chức cái cuộc giảng mà tôi và thầy Quỳnh Vi lên đó giảng. Thì lần đầu tiên lên, ông đó cũng tên Triền. Khi mà lên á thì ổng mới đặt câu hỏi, ổng hỏi rằng thưa quý thầy, không biết Bồ Tát Quán Thế Âm có hiện đến khi nào mình cầu nguyện ngài, ngài có hiện đến với mình không? Thì cái điều đó tôi nghe hỏi thì tôi có hơi nghi trong lòng, tôi không trả lời liền mà tôi hỏi theo đạo hữu thì đạo hữu thấy sao. Thì ông nói rằng với tôi thì điều đó tôi tin chắc chắn có. Thì hỏi sao, thì ông nói rằng ông có một đứa con mới có 13-14 tuổi đang đi học, nó bị bệnh nặng, bệnh nặng thì chở xuống bệnh viện Đồng Đất, mà khi đó thì nằm nửa tháng bệnh không giảm, mà bác sĩ chạy bây giờ phải đem về chứ để đây thì chết ở trong bệnh viện. Thì túng quá ổng trở về thì coi như là trời nó chết thôi, không có cứu được, bác sĩ ở bệnh viện Đồng Đất mà chạy thì thôi còn gì cứu nữa. Như về đó rồi thì ổng nói cũng thành tâm ổng nguyện, mà ổng chưa quy y chưa về trên á, thế ổng nói ổng thành tâm ổng cầu nguyện chứ không biết làm sao. Rồi sau đêm đó ông ngủ, cái ông thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện tới đứng trên cái hoa sen rõ ràng trước mặt ông. Rồi nói, con nhà ngươi đau đó, muốn trị cho lành đó, thì nên sai người đi qua cái hướng bắc tìm một ông thầy thuốc rước về thì sẽ trị lành. Thì dân mình thức dậy, ông mới nhớ rõ ràng hình dáng Đức Quan Âm ra sao, ông nhớ rõ lắm. Thì sáng lại ông mới sai một người ở trong gia đình ông đi qua cái hướng bắc, tức là chỗ nhà ông, mà nhắm về hướng bắc đi hỏi thăm ông thầy thuốc. Thì gặp được ông thầy thuốc bắc, cái ông chở rước về trị, thì uống có 3 thang thuốc thì nhỏ mạnh liền. Thì từ đó cái ông mới lập cái bàn thờ thờ một tượng Đức Quan Thế Âm thôi. Đó, từ đó ông phát lòng tin Phật mà ông rước chúng tôi lên giảng. Thì như vậy mình nói là sao, có hay không? Thì như vậy đứng về sự thì nó có những cái cảm ứng, mà cảm ứng đó là tùy cái duyên, chứ không phải ai cũng cảm được hết. Đó, giống như trong kinh thường nói, mặt trăng ở trên hư không thì chỗ nào có nước thì là có bóng mặt trăng hiện, phải không? Nhưng mà chỗ nào nước trong thì nó mới hiện rõ, chỗ nào nước đục nó hiện được không? Thì thấy cái bóng mờ mờ thôi, phải không? Thì cũng vậy, nghĩa là nếu mình có sự cảm ứng, cái phước lành của mình nó có thì có sự cảm ứng rõ ràng. Còn cái phước lành mình nó không có thì cái cảm ứng nó không có. Như nước đục hoặc là chỗ cái ao khô thì cái bóng mặt trăng nó có hiện được, phải không? Chỉ có ao nước trong thì bóng mặt trăng nó hiện, chứ không phải Bồ Tát đến với mình hay là không đến với kẻ khác, mà chỉ là do cái tâm mình thành kính, cái phước lành mình nó còn, đứa nhỏ cái nghiệp nó chưa hết, cho nên rồi khiến thấy được cái duyên như vậy để mà cứu đứa nhỏ. Bởi vậy nên đi qua nhiều nơi rồi có những cái điều mình mới thấy rằng mình không thể nói một chiều được. Bởi vậy cho nên trong đây mình phải hiểu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có hai mặt, sự và lý. Mà sự lý phải viên dung thì nó không có bị chướng, không bị trái, chứ nghiêng về lý không thì cũng không được, mà nghiêng về sự không cũng bị kẹt. Nếu mà chấp sự không, như nãy nói, cầu trai được trai, không gái được gái, thì cứ tin đó là thiệt, rồi cứ cầu không được thì chừng đã ăn nói sao người ta. Bạc nói niệm Quan Thế Âm Bồ Tát vào lửa lửa không cháy, nước nước không chìm. Rồi bây giờ mà cứ tin như vậy đó là thiệt, thì chừng đó nó gặp cái sự việc rồi mình nói sao. Cho nên phải biết xử lý nó viên dung, cho nên không có nên chấp một bên mà nó mắc kẹt. Vì vậy mà đây nói cái ứng thân Bồ Tát có, mà có với ai tùy cái nguyện của họ mà nó cảm thông được với Ngài thì liền có thấy Ngài hiện, còn nếu không cảm thông được thì không thấy. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói cho quý vị thấy. Vô tận ý Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, con nay cúng dường Quán Thân Bồ Tát, liền mở chuỗi ngọc bằng các châu báu nơi cổ giá trị 10,000 lượng vàng, đem trao cho Ngài Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này. Khi ấy Quán Thân Bồ Tát chẳng chịu nhận chuỗi, Ngài Vô Tận Ý lại thưa cùng Quán Thế Âm Bồ Tát rằng: Xin Ngài vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này. Bây giờ Phật bảo Quán Thế Âm Bồ Tát nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát này và hàng tứ chúng cùng trời rồng Giả Xoa Càn Tháp Bà A Tu La Ca Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân và Phi Nhân v.v. mà nhận chuỗi ngọc đó. Tức thời Quán Thế Âm Bồ Tát thương hàng tứ chúng và trời rồng Nhân Phi Nhân v.v. mà nhận chuỗi ngọc đó chia làm hai phần, một phần dân Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, một phần dân tháp của Phật Đa Bảo. Vô Tận Ý Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát có sức thành tự tại như thế, dạo đi nơi cõi Ta Bà. Thì ở đây là một cái đoạn sau khi mà Ngài Vô Tận Ý nghe được cái công hạnh của Đức Quán Thế Âm rồi, thì Ngài liền phát tâm cởi cái chuỗi ngọc ở trong cổ của Ngài cúng dường cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì quý vị thấy Bồ Tát hồi xưa mình tưởng tượng coi các ngài ăn mặc làm sao, trang sức làm sao. Nếu mà đeo chuỗi ngọc thì tức là mặc áo quấn rồi mới được chứ, phải không? Chứ mặc áo sợn sợn vậy mà đeo chuỗi ngọc coi sao được, phải không? Mà nếu mặc áo quấn đeo chuỗi ngọc thì Bồ Tát đẹp nhất mấy, phải không? Còn mình bây giờ thì tu thì coi lôi thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy có hai cái hình ảnh nó ngược nhau. Hình ảnh của các vị tu về cái hạnh A-la-hán á, thì dễ không, ông A-la-hán nào mọc phía trên, phải không? A-la-hán thì khắc khổ, cho nên gầy ốm, rồi vẻ mặt thì coi như tâm chiêu, như vậy đó. Thì đó là hình ảnh A-la-hán, tu vậy đó là hay. Còn vẻ Bồ-Tát thì Bồ-Tát nào cũng là mang chuỗi ngọc, mặc áo của cẩm bào đủ thứ hết, coi sang trọng. Thì như vậy thì hai cái hình ảnh ngược ngạo, thân thể thì mập mạp to lớn đẹp đẽ. Như vậy thì tại sao có những hình ảnh trái ngược nhau vậy, mà cùng là đệ tử Phật, cùng tu theo pháp của Phật, mà người thì có hình ảnh trang nghiêm đẹp đẽ to lớn, người thì hình ảnh khô gầy cằn cỗi? Thì cái đó nó không có gì lạ. Thực ra mình nhìn ở trong cái số người tu hiện tại của mình cũng biết liền. Số người tu hiện tại của mình mà nếu những vị nào mà thích tu, thích tu mà khổ hạnh cho mình, khắc khổ để mà ráng để đời này nó hết phiền não, cho nó được ngộ đạo đó, thì người đó thì nhất định phải sao? Phải sống một cách rất là kham khổ, mà chỉ làm sao giải quyết việc của mình thôi. Còn những vị nào mà nghĩ rằng mình phải tạo mọi cái duyên lành cho chúng sinh, lo cho tất cả chúng sinh đều được an vui hạnh phúc, thì những người đó sẽ sao? Phải vui vẻ, phải mập mạp, phải đi tới chỗ này chỗ kia, có cái vẻ tươi vui sang trọng để mà gặp tất cả, giao thiệp tất cả, phải không? Thì như vậy hai cái hình ảnh nó không có giống nhau được. Thì như vậy cái từ cái hình ảnh đó mà mình biết Bồ Tát là đã nguyên đức trang nghiêm, thì hình ảnh nó sang cả. Còn các vị La Hán thì các vị muốn tu để giải thoát cho mình thôi, thì đâu có nguyên đức trang nghiêm, thì phải khắc khổ. Thì hai cái đó nó rõ ràng, không có nghi ngờ. Bởi vậy cho nên đây nói là Ngài có chuỗi ngọc mà đem cúng dường Bồ Tát Quan Thế Âm, mà tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm không nhận? Thì bởi vì Ngài là cái hạnh từ bi ban cho chúng sinh, chứ không muốn nhận của người. Nếu nhận của người thì đó là vị kỷ rồi, nó không phải là cái tâm vị tha. Vì vậy mà Ngài không muốn nhận. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không nhận rồi thì Ngài vô tận ý năn nỉ, rồi Đức Phật Thích Ca bảo khuyên nữa, vì thương vô tận ý và thương chúng sinh mà nhận, thì chừng đó Ngài mới nhận. Nhận với tình thương, chứ không phải nhận với cái tâm thù lao ích kỷ, phải không? Đó, thì thấy rõ ràng đó là thể hiện cái từ bi, không có nghi ngờ. Thì khi đó Ngài nhận, mà nhận rồi thì Ngài cũng không có thụ hưởng, không có mang vào cổ, mà cắt làm hai, chia phần nửa cúng Phật Đa Bảo, phần nửa thì cúng cho Phật Thích Ca. Như vậy thì chúng ta có thể thấy Bồ Tát làm mọi công tác Phật sự nào cũng hướng về Phật mà làm, chứ không phải vì mình mà làm. Cho nên được kết quả nào cũng hướng về Phật mà dâng. Mà Phật có hai, Phật báo thân và Phật pháp thân, chứ không có cái hướng nào khác hết. Như vậy thì cái phẩm phổ môn tới đây tạm xong, thêm phẩm nữa đọc tiếp. Trước khi giảng phẩm đó, tôi còn sót một đoạn của phẩm trước, lặp lại phẩm trước. Cái phẩm phổ môn còn đoạn chót, tôi thông qua mà quên. Đoạn chót đó, qua cái bài tụng: bấy giờ Ngài Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện sức thành thông này, thời phải biết công đức người đó, người có chẳng ít. Lúc Phật nói phẩm phổ môn này, trong chúng có 84,000 chúng sanh đều phát tâm vô thượng, vô đẳng đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ở đây quý vị thấy có ngạc nhiên không? Ngài Bồ Tát Trì Địa từ trước giờ đâu có nghe tên, phải không? Mà tới đây xong ngẫu nhiên Ngài xuất hiện. Ngài xuất hiện là Ngài kết thúc của cái phẩm này. Ngài nói rằng người nào mà nghe phẩm phổ mô, nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát này thì đạo nghiệp được tự tại, phổ môn thì hiện xuất thành thông này, thì được công đức chẳng ít. Thì đây là nói về cái lý nó rõ ràng lắm. Bởi vì trong cái kinh Lăng Nghiêm mà cái giai đoạn Phật bảo Ngài Văn Thù chọn cái căn duyên thông để cho chúng cõi ta bà này tu. Thì khi mà Ngài chọn cái nhĩ căn duyên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm, tới cái phần tụng kết thúc có hai câu như thế này: thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn, phải không? Tức là giáo thể của cái cõi này trong sạch là từ cái tiếng tâm, cái nghe tiếng tâm mà được. Nghĩa trì địa Bồ Tát là Bồ Tát, trì là giữ, địa là quả đất. Vị Bồ Tát mà gìn giữ quả đất này tức là cõi ta bà chứ gì, thấy không? Người ở cõi ta bà này phải thuận theo cái đường lối tu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì như vậy mới kết quả tốt. Tại sao? Vì tất cả chúng ta bây giờ hiểu Phật pháp có phải từ âm văn không? Bây giờ quý vị thấy chúng ta hiểu được Phật pháp là từ nghe, phải không? Nghe giảng hoặc là đọc sách, từ đọc kinh, đọc sách, nghe giảng, và tất cả cái đó đều là gốc từ âm văn. Như vậy thì ở thế giới này mà được thanh tịnh là từ nghe mà được. Cho nên ở đây kết thúc là Bồ Tát trì địa mới tán thán là Quan Thế Âm Bồ Tát, nói chúng sanh nào nghe phẩm này mà thọ trì thì sẽ được đạo nghiệp tự tại, phổ môn thị hiện. Vì đây là cái pháp chung của cái cõi này tu, cho nên gọi là phổ môn đó. Rồi sức thần thông của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho mình được sớm đầy đủ công đức, công đức rất là nhiều. Như vậy đó mới đủ kết thúc của phẩm đó. Bây giờ bắt đầu qua phẩm Đà La Ni. Phẩm thứ 26 tên là Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch có hai: một gọi là tổng trì, hai gọi là thành chú. Tức là tổng trì là trì là giữ, tổng là tất cả, tức là cái Đà La Ni là cái gồm tất cả, gom tất cả lại, cho nên gọi là tổng trì. Còn cái dịch nghĩa là thành chú, tức là cái lời chú nó rất là nhiệm màu, cho nên gọi là thành chú. Mà phẩm này á, là tới cái phần phá hành ấm. Hành ấm tức là Bồ Tát tu từ thất địa đến bát địa. Mà trong kinh thường nói Bồ Tát tu tới bát địa thì phá cái hành ấm, mà cái hành ấm nó rất là tế nhị, như cái ý chí của mình nó gọi là hành, thọ tưởng hành. Tưởng thì mình dễ thấy, còn cái hành này nó là một cái gì nó nhẹ nhàng, nó vi tế ở trong, cho nên khó thấy. Bởi vậy cho nên mình tu mình phá cái tưởng ấm nó còn dễ, tới cái hành ấm này nó tế nhị quá, cho nên khi mà dứt tưởng ấm qua hành ấm rồi, mình cảm thấy như tâm mình nó đã trong sạch, nó đã trong sạch, mà đã trong sạch cho nên rồi mình không còn có cái niệm tiến lên nữa, mà muốn an trú nơi đó, cho nên nhị thừa tới đây gọi là niết bàn. Còn người mục chăn trâu thì tới đây là mục mấy? Mục thứ 8, mất cả trâu và chăn, trâu chăn đều hết, thì chỗ đó nó tế nhị quá. Mà nói theo sách thiền á, gọi là đầu xào trăm trưởng á, nó là tế đầu xào trăm trưởng mà lên tới mức cái đó rồi không biết làm sao, mà nó phải nhảy khỏi đầu xào trăm trưởng thì mới là cái người anh kiệt, chứ còn mắc kẹt cái đầu xào trăm trưởng là bị chìm nha. Vì vậy mà tới cái chỗ này đó là phải nhờ cái sự gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát lớn để mà giúp mình vượt qua cái chỗ chìm này. Bởi vậy cho nên tới phẩm này á, thì là biểu trưng cho thần chú. Vì thần chú nó có hai nghĩa: một là cái tiếng Phạn, đọc tâm mình nó không có nghĩ, không có suy gẫm gì được hết, cho nên khi đọc đó mà tâm vẫn an nhiên, gọi là để trừ cái lặng lẽ mà nó tế nhị của hành ấm. Hai nữa, thần chú là sự gia bị của chư Phật chư Bồ Tát để giúp cho mình vượt qua cái chỗ chìm mắc kẹt ở cái địa vị thứ 8 của Bồ Tát đó. Vì vậy cho nên tới đây nói tới cái thần lực của thần chú. Nếu mình không hiểu, mình tưởng là mấy thần chú này là để cứu hết mọi tai nạn, chứ còn thực ra đây là để nói lên cái sự gia hộ của chư Phật chư Bồ Tát giúp người tu vượt qua khỏi cái chỗ mà mắc kẹt do không còn có những cái tâm niệm lăng xăng, chỉ còn cái yên lặng trống rỗng, mình tưởng chỗ đó là niết bàn cho nên dễ mắc kẹt. Cho nên quý vị thấy tu mà tới một thứ 8 rồi trâu hết chăng hết chú đông biết làm sao tu nữa, phải không? Nếu là còn trâu thì mình chăn nó được, dịch trâu hết mà người chăn cũng hết rồi lúc đó làm sao? Cho nên chỗ đó là cái chỗ rất khó, mình vượt qua được cái đó rồi mới tiến vào nhập Phật quốc được đó. Cho nên chỗ này là cái chặng khó. Bây giờ tôi đọc: lúc bây giờ ngài Diệu Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bài vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân hay thọ trì được kinh pháp qua này, hoặc đọc tụng thông lệ, hoặc biên chép quyển kinh, được bao nhiêu phước đức? Phật bảo ngài Diệu Vương: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các đức Phật, ý ông nghĩ sao? Người đó được phước đức có nhiều chăng? Thưa Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân ở nơi kinh này có thể thọ trì, nhẫn đến một bài kệ 4 câu, đọc tụng giải nghĩa đúng như lời mà tu hành, thời công đức rất nhiều. Ở đây lặp lại để nói lên cái người tu mà thọ trì kinh Pháp Hoa hay là người tu mà trở về tri kiến Phật. Thì nếu mà trở về tri kiến Phật thì thật ra công đức sánh với những cái công đức có hình có tướng kia thì bao nhiêu cũng không bì nổi hết. Vì vậy cho nên nói rằng thọ trì chừng 4 câu, đọc tụng thọ trì 4 câu rồi giải nghĩa đúng như lời tu hành thì công đức không thể kể. Đó là để mở màn để rồi các nhà phát tâm ủng hộ. Lúc đó ngài Diệu Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa chú Đà La Ni để gìn giữ đó. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 62 ức hằng hà sa các đức Phật nói. Nếu có người xâm quỷ vị pháp sư này thì là xâm quỷ các đức Phật rồi. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen Diệu Vương Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, Diệu Vương ông thương xót muốn ủng hộ vị pháp sư đó nên nói chú Đà La Ni này được nhiều lợi ích ở nơi các chúng sanh. Thì như vậy thần chú này là cái của chư Phật chứ không phải của Bồ Tát tự tạo, mà đó là vì thương xót ủng hộ cái pháp sư tức là người tu tới chỗ này mắc kẹt. Thì như vậy rõ ràng là nói sự gia trì, sự ủng hộ của chư Phật để cho cái vị tu mà tới cái địa bát địa này vượt qua khỏi cái chỗ mắc kẹt. Lúc bây giờ ngày võng thí Bồ Tát là bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói chú Đà La Ni. Nếu vị pháp sư đó được chú Đà La Ni này, hoặc Dạ So La Sát, hoặc Phú Đơn Na, hoặc Kiết Giá, hoặc Cư Bàn Trà, hoặc Nhã Quỷ vân vân, rình tìm chỗ dở của pháp sư không thể được tiện lợi, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này của hằng hà sa các đức Phật nói cũng được tùy hỷ. Nếu có người xâm quỷ vị pháp sư này thời là xâm quỷ các đức Phật đó rồi. Thì đây cũng là như cái ý nghĩa trên, nghĩa là gia hộ cho cái người pháp sư đương tu theo cái pháp hoa mà đi tới cái giai đoạn này. Mấy giờ Tỳ Sa Môn Thiên Vương vì vị trời họ đời bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng vì thương tưởng chúng sanh ủng hộ vị pháp sư đó mà nói Đà La Ni này. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, dùng thần chú này ủng hộ pháp sư, con cũng tự phải ủng hộ người trì kinh này, làm cho trong khoảng trăm do tuần không có các điều tai họa. Thì như vậy là những quý vị đều phát tâm ủng hộ cái người pháp sư này. Bây giờ Trì Quốc Thiên Vương ở trong hội này cùng với Gình Vô Ít Na Do Tha chúng càng pháp bà cung kính vây quanh đến trước chỗ Phật, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, con cũng dùng thành chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú rằng: Thế Tôn, thần chú Đà La Ni này là của 42 ức các đức Phật nói. Nếu có người xâm quỷ vị pháp sư này là thời là xâm quỷ các đức Phật đó rồi à. Như vậy thì sự ủng hộ là sự ủng hộ Phật, cho nên ai mà không có giúp đỡ đó là không có biết trung thành với Phật. Bây giờ có những la sát: một tên Lam Bà, hai tên Tỳ Lam Bà, ba tên Khúc Sĩ, bốn tên Hoa Sĩ, năm tên Hắc Sĩ, sáu tên Đa Pháp, bảy tên Vô Yển Túc, tám tên Trì Anh Lạc, chín tên Cao Đế, mười tên Đoạt Nhất Thiết Chúng Sanh Tinh Khí. Mười vị la sát nữ đó cùng với quỷ tử mẫu, con và quyến thuộc đều đến chỗ Phật đồng tiếng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người độc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa trừ sự khổ hoạn cho người đó. Nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của pháp sư thì làm cho chẳng được tiện lợi. Liền ở trước Phật mà nói chú rằng: Thà là trời ào lên đầu chúng con, chớ đừng não hại pháp sư, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc ngạ quỷ, hoặc phú đơn na, hoặc kiếp giá, hoặc tỳ đà la, hoặc kiền đà, hoặc ô ma lạc đà, hoặc a bạc ma la, hoặc dạ xoa kiếp giá, hoặc nhân kiếp giá, hoặc quỷ làm bệnh nóng, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc đến bảy ngày, hoặc làm bệnh nóng luôn, hoặc hình trai, hoặc hình gái, hoặc hình đồng nam, hoặc hình đồng nữ, nhẫn đến trong chiêm bao cũng lại chớ não hại. Liền ở nơi trước Phật mà nói kệ rằng: Nếu chẳng thuận chú ta não loạn người nói pháp, đầu vỡ làm bảy phần như nhánh cây a lê, như tội giết cha mẹ cũng như quả ép dầu, cân lường khi dối người tội điều đặt phá tan, kẻ phạm pháp sư đây sẽ mắc quả như thế. Những la sát nữ nói kệ đó rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này làm cho được an ổn, lìa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Bởi vì thường thường ở trong nhà thiền nói rằng tới đây mà mắc kẹt đó, tức là chìm trong biển độc, cho nên ở đây nói rằng tiêu diệt hết các thứ thuốc độc. Phật bảo các la sát nữ hay thai các người chỉ có thể ủng hộ người thọ trì trên kinh Pháp Hoa, phước chẳng thể lường được rồi, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ cúng dường Nguyễn Kinh, hoa hương chuỗi ngọc, hoa hương bột, hương xoa, hương đốt, phan lọng, kỹ nhạc, thắp các đèn, đèn nến, đèn dầu, các thứ đèn dầu thơm, đèn dầu bông tô ma na, đèn dầu bông chim bạc, đèn dầu bông bà sư ca, đèn dầu bông ưu bát la, nghìn trăm thứ cúng dường như thế. Cao Đế, các người cúng cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ những pháp sư như thế. Lúc nói phẩm Đà La Ni này có 68.000 người được vô sanh pháp nhẫn à. Như vậy thì kết thúc cái phẩm này là để nói lên khi mà chúng ta tu, hay là những vị Bồ Tát tu mà tới cái chỗ đệ bát địa, tức là phá cái hành ấm, thì khi phá hành ấm thì tới cái giai đoạn nó tế nhị, nó yên tĩnh, mà yên tĩnh trong cái còn sao xuyến, chứ phải yên tĩnh tuyệt đối, mà mình lầm tưởng là yên tĩnh tuyệt đối rồi, cho nên cho đó là niết bàn, rồi an trú ở đó mắc kẹt thoát lên không nổi. Vì vậy mà được sự gia hộ của chư Phật, chư Bồ Tát để giúp cho mình tiến lên qua khỏi cái chỗ mắc kẹt đó. Vì vậy mà đây gọi là Đà La Ni, là thần chú để ủng hộ. Đó là cái phần của cái phẩm này. Thì như vậy chỉ còn một kỳ nữa là xong hết cái quyển Pháp Hoa. Thì bữa nay kể rồi, thì có ông thầy hỏi rằng Ngài Văn Thù là bảy thầy của bảy Đức Phật, mà sao không hiểu cái điều mà hoa sen của Bồ Tát Diệu Âm hiện ra đó, phải hỏi Phật mới biết. Thì tôi lẽ ra thì nói dài, nhưng đây chỉ nói ngắn một chút thôi. Bởi vì Bồ Tát Văn Thù thì căn bản trí, chứ không phải phân biệt trí hay sai biệt trí, cho nên biết những cái căn bản mà không biết những cái diệu dụng mà biến ra cho nên nó diệu dụng gì vậy không biết. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức khổ cập nhất nhà thế nhà đặng giữa chúng mà sanh giai còn thành Phật thứ 27 tên là Diệu Trang Nghiêm Cương Bổn Sự, tức là cái việc trước của vua Diệu Trang Nghiêm, những công hạnh tu hành ở đời trước như thế nào ở đây thuật lại, cho nên gọi là bổn sự. Lúc bấy giờ Phật bảo hàng đại chúng rằng: về thuở xưa cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghị A Tăng kỳ kiếp, có đức Phật hiệu là Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, nước đó tên Quang Minh Trang Nghiêm, kiếp tên Hỷ Kiến. Trong pháp hội của Phật đó có vị vua tên Diệu Trang Nghiêm, phu nhân của vua tên Tịnh Đức, có hai người con, một tên Tịnh Tạng, hai tên Tịnh Nhãn. Hai người con đó có sức thành thông lớn, phước đức trí huệ, từ lâu tu tập đạo hạnh của Bồ Tát, những là thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, trí huệ ba la mật, phương tiện ba la mật, từ bi hỷ xả, nhẫn đến 37 phẩm trợ đạo pháp phải đều rành rẽ suốt thấu, lại được các môn tam muội của Bồ Tát, nhật tinh tú tam muội, tịnh quang tam muội, tịnh sắc tam muội, tịnh chiếu minh tam muội, trường tra nghiêm tam muội, đại quay đức tạng tam muội. Ở nơi các môn tam muội này cũng đều thấu suốt. Đoạn này là thuật lại cái việc thuở xưa từ Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí ra đời, thì khi trong nước đó có một vị vua tên là Diệu Trang Nghiêm, thì nhà vua có một bà phu nhân tên là Tịnh Đức, hai người con tên là Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Nhờ hai người con này trước biết đạo cho nên hướng dẫn nhà vua và phu nhân trở về với Phật pháp, và nhất là nhà vua. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có bốn nhân vật quan trọng là nhà vua Diệu Trang Nghiêm, phu nhân Tịnh Đức, thì hai người con Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn. Thì như vậy trong bốn vị này nó có cái gì quan trọng, chúng ta phải nghe hiểu cho kỹ. Bởi vì trong đây chúng ta nên biết rõ rằng cái phẩm này là phá cái thức ấm. Thức ấm là cái phần chót của năm ấm. Phá được thức ấm rồi thì qua khỏi được cửu địa và thập địa Bồ Tát. Như vậy thì qua đây rồi lên đẳng giác là thành Phật, diệu giác là Phật. Như vậy thì chúng ta thấy cái phẩm này là cái phẩm chót của mười địa Bồ Tát. Mà muốn phá được cái thức ấm thì quý vị nhớ, thức ấm trong nhà Phật nói nó không phải là cái thức thông thường mắt tai mũi lưỡi thân ý, mà thức đây là chỉ cho cái tàn thức. Cái tàn thức là cái thức rất là sâu kín, nó là cái kho chứa đựng tất cả chủng tử thiện ác. Mà nếu chuyển hết chủng tử thiện ác thì nó trở thành Như Lai tàng, tức là thành Phật, là kho Như Lai đó. Như vậy cho nên ở đây biểu trưng qua hình ảnh nhà vua phu nhân và hai người con tịnh tạng biểu trưng cho cái ý thức, rồi tịnh nhãn là biểu trưng cho tiền hữu thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, còn tịnh đức phu nhân là biểu trưng cho cái thức thứ bảy, còn nhà vua là biểu trưng cho cái thức thứ tám. Bởi vì khi tu á thì đầu tiên là từ cái ý thức chúng ta nhận hiểu được chánh pháp rồi mới khởi sự tu hành. Như vậy thì tịnh tạng là cái người đầu để mà mở màn cho sự tu hành. Nhưng mà nhờ tịnh tạng, tức là nhờ cái ý thức nhận định đạo lý rồi, chuyển năm thức trước trở thành thanh tịnh, thì đó tịnh nhãn. Tịnh nhãn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân á. Thì như vậy thì tịnh tạng tịnh nhãn là cái bước đầu của sự tu, từ cái ý thanh tịnh, cho nên năm căn năm thức trước cũng thanh tịnh, rồi từ năm thức trước thanh tịnh cho nên cái thức thứ bảy cũng thanh tịnh, tức là phu nhân được hướng về đạo. Còn cái thức thứ tám thì nó chứa cả chủng tử thiện và chủng tử ác, bởi vậy cho nên phải khéo quân tu do cái năm thức trước và cái thức thứ sáu quân tu đầy đủ công đức rồi thì mới chuyển cái thức thứ tám được. Như vậy thức thứ tám khi chuyển thì nó liền được kết quả chống thành Phật. Cho nên quý vị đọc thấy đoạn sau á, lẽ ra ngài tịnh tạng tịnh nhãn là thiện tri thức dẫn đường thì phải được Phật thọ ký thành Phật trước, còn vua Trang Nghiêm á, là người được dẫn tới sau thì lẽ ra phải được thọ ký sau, nhưng ngược lại Phật thọ ký thì thọ ký vua Diệu Trang Nghiêm, còn những vị kia thì chỉ nói đó là Bồ Tát thôi. Thì như vậy để chúng ta thấy, nghĩa là cái thức thứ tám mà trở thành ra được giác ngộ viên mãn là thức thứ tám, còn mấy thức kia chỉ là cái diệu dụng để xoay chuyển thôi, chứ còn thành Phật là cái thức thứ tám thành. Bởi vậy cho nên khi mà loại hết chủng tử thiện ác rồi thì lúc đó thành ra một cái kho thanh tịnh trong sạch, đó gọi là Như Lai tàng. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tàng thức này là cái thức mà ở trong 12 nhân duyên chúng ta học đó. 12 nhân duyên là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Bởi vì khi mà thức này là chưa có thân, rồi thức mới tới danh sắc. Danh sắc tức là lúc đó mới có bào thai, rồi danh sắc mới có lục nhập, từ lục nhập đó mới có thức vân vân phân biệt. Thì như vậy thì mới thấy cái thức đi đến thọ sanh đó, đó là cái thức thứ tám, nó mang cái chủng tử đời quá khứ mà đi vào trong cái đời hiện tại. Vì vậy cho nên nó là tất cả cái tội nghiệp thiện ác gì nó cũng chứa chấp hết, cho nên chuyển được nó thì nó thành Phật. Còn dầu cho mấy thứ kia có biết tu mà không chuyển nổi nó thì cũng chưa được thành Phật. Cho nên trong duy thức học thường nói thức thứ tám đi thì đi sau, đến thì đến trước. Cho nên nói rằng nó là cái gốc làm chủ. Cho nên trong duy thức học gọi là khứ hậu lai tiên tác chủ ông đó. Đi thì đi sau, đến thì đến trước, mà nó là ông chủ, cho nên đây gọi đó là vua. Thì như vậy đó là để hiểu rõ cái ý nghĩa biểu trưng của cái phần này. Rồi sau thì quý vị sẽ thấy ở sau. Lúc đó Đức Phật kia vì muốn dẫn dắt vua Diệu Trang Nghiêm cùng thương tưởng hàng chúng sanh nên nói kinh pháp qua này. Bấy giờ tịnh tạng tịnh nhãn hai người con đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: mong mẹ đến nơi chỗ Đức Phật Văn Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí, chúng con cũng sẽ theo hầu gần gũi cúng dường lễ lại. Vì sao? Vì Đức Phật đó ở trong tất cả chúng trời người mà nói kinh pháp qua nên phải nghe và tin nhận.
Mẹ bảo con rằng cha con tin theo ngoại đạo, rất ham pháp Bà La Môn. Các con nên qua thưa với cha để cùng nhau đồng đi. Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn chắp tay thưa mẹ, chúng con là pháp vương tử mà lại sanh vào nhà tà kiến này. Mẹ bảo con rằng các con nên thương tưởng cha các con, mà vì đó hiện phép thành thông biến hóa. Nếu cha con được thấy lòng ác thanh tịnh, hoặc là chịu cho chúng ta qua đến chỗ Phật. Thì qua cái đoạn này quý vị thấy nó hiện ra một cái rõ ràng về cái hình ảnh biểu trưng đó. Vì Đức Phật trong thời này là Ngài giảng Kinh Pháp Hoa. Ngài giảng Kinh Pháp Hoa cho là để muốn độ nhà vua cùng chúng sinh trong lúc đó. Thì hai anh em, Ngài Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn xin phép mẹ để đi qua, rủ mẹ đi qua đó nghe kinh. Rồi mẹ khuyên con nên mời nhà vua đi. Thì hai người con mới than rằng mình là pháp vương tử, tức là con trong nhà đạo Phật, mà lại sanh trong cái gia đình cha theo đạo Bà La Môn. Thì như vậy quý vị thấy tại sao nhà vua lại theo đạo Bà La Môn? Bởi vì người cha là để nói cho tàn thuyết, mà tàn thuyết thì nó chứa chấp những chủng tử cũ. Ở thời Đức Phật thì Ấn Độ đã có đạo Bà La Môn trước rồi, cho nên cái chủng tử đó nó có sẵn. Bây giờ muốn chuyển là phải khó khăn, phải đủ diệu dụng chuyển mới được. Vì vậy mà mẹ mới khuyên các con nên dùng cái phép thần thông để mà chuyển cái tâm ý người cha. Lúc ấy hai người con thương cha nên bay lên hư không cao bằng 7 cây đa la, hiện các món thành biến ở trong hư không, đi đứng ngồi nằm, trên thân ra nước, dưới thân ra lửa, dưới thân ra nước, trên thân ra lửa, hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, rồi lại hiện nhỏ, nhỏ lại hiện lớn, ở trong hư không ẩn mất, bỗng nhiên hiện trên đất, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi trên đất, hiện các món thần biến như thế, làm cho vua cha lòng thanh tịnh tin hiểu. Bấy giờ cha thấy con có sức thần như thế, lòng rất vui mừng được chưa từng có, chắp tay hướng về phía con mà nói rằng: thầy các con là ai, con là đệ tử của ai? Hai người con thưa rằng: đại vương Đức Vân Lôi Tú Vương, Lôi Âm Tú Vương Qua Trí Phật kia nay đưa ngồi trên pháp tòa dưới cây bồ đề bằng 7 báo, ở trong tất cả chúng trời người thế gian rộng nói kinh Pháp Hoa, đó là thầy chúng con là đệ tử. Đó là một đoạn để quý vị thấy cái khéo của người con là vận dụng thần thông. Thì đây nói là thần thông, còn nếu bình thường chúng ta tu là do cái ý thức nhanh nhẹn, cho nên nó nhận ra được cái lẽ tà chánh, biết được cái chân cái ngụy, do đó mà chuyển hóa từ cái ý thức mê nhiễm trở thành cái ý thức trong sạch, rồi từ ý thức trong sạch cho nên mới có những cái diệu dụng để mà quân trở lại tất cả những cái chủng tử thiện vào ở trong cái thức A Lại Gia. Do đó cho nên cái thức A Lại Gia nó lần lần nó chuyển theo. Thì như vậy thì cái công quân đó là do cái thức thứ sáu và năm thức ở trước nó tiếp xúc ở bên ngoài, và nó quân tất cả những cái điều hay điều tốt ở vào, cho nên nó mới có cái khả năng, có cái công dụng hướng cái thức thứ tám trở thành thanh tịnh. Thì đây nó hiện thần thông để cho vua cha tin rồi cùng hiểu và dẫn đi đến chỗ Đức Phật. Cha nói với con rằng ta nay cũng muốn ra mắt thầy các con nên cùng nhau đồng đi. Khi đó hai người con từ trong hư không xuống đến chỗ của mẹ, chắp tay thưa mẹ rằng: phụ vương nay đã tin hiểu, có thể khai phát được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con đã vì cha làm Phật sự rồi, mong mẹ bằng lòng cho chúng con ở nơi chỗ Đức Phật kia mà xuất gia tu hành Phật đạo. Lúc đó hai người con muốn tuyên lại ý mình, nói kệ thưa rằng: mong mẹ cho các con xuất gia làm sa môn. Các Phật rất khó gặp, chúng con theo Phật Phật học như hoa ưu đàm bát, gặp Phật lại khó hơn, khỏi các nạn cũng khó, mong cho các con xuất gia. Mẹ liền bảo con rằng: cho các con xuất gia. Vì sao? Vì Phật khó gặp vậy. Sau khi chuyển được vô cha thì hai người con đồng sinh xuất gia, vì đã làm tròn được một cái bổn phận để hướng dẫn người cha mình trở về với chánh pháp rồi, cho nên hai người con này phải tiến thêm một bước nữa, tức là xuất gia hành đạo. Đó thì chúng ta thấy rõ, nghĩa là khi mà cái ý thức và năm thức trước nó đã chuyển được cái thức thứ 8 thì năm thức trước nó biến thành nó hoàn toàn thanh tịnh. Từ thanh tịnh đó cho nên nó mới chuyển cho tất cả cái thức, nó biến thành ra cái trí. Thì cái trí đó thì ở đoạn sau tôi giải thích. Bây giờ hai người con thưa với cha mẹ rằng: lành thai cha mẹ, xin liền qua đến chỗ Đức Vân Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí Phật để gần gũi cúng dường. Vì sao? Vì Phật khó được gặp như hoa linh thoại, lại như rùa một mắt gặp bọng cây nổi. Mà chúng ta do phước đời trước sâu dày, sanh đời này gặp Phật pháp, xin cha mẹ cho nên cho chúng con được xuất gia. Vì sao? Vì các đức Phật khó gặp được, khó gặp được, thời kỳ gặp Phật cũng khó có. Thì đoạn này lặp lại lần nữa: hai người con xin xuất gia. Lý do gì mà xin xuất gia? Vì gặp Phật là khó, chính gặp cái thời kỳ Phật ra đời cũng là khó, cho nên được cái thời cơ và được gặp Phật thì chúng ta nên phải đi theo con đường của Phật để chống thoát sinh tử. Đó là ý xin xuất gia của các ngài. Lúc đó nơi hậu cung của vua Diệu Trang Nghiêm có 84,000 người thải đều có thể khâm thọ trì kinh Pháp Hoa này. Tịnh Nhãn Bồ Tát từ lâu đã thông đạt nơi Pháp Hoa Tam Muội. Tịnh Tạng Bồ Tát đã từ vô lượng trăm nghìn muôn ức kiếp thông đạt môn ly chư ác thú tam muội, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh lìa các đường dữ vậy. Phu nhân của vua được môn chư tập chư Phật tập tam muội, hay biết được tạng pháp bí mật của Đức Phật, của các Đức Phật. Hai người con dùng sức phương tiện khéo quá độ vua cha như thế, khiến cho lòng cha tin hiểu ưa mến Phật pháp. Ở đây thì quý vị thấy thêm, nhà vua đi đâu thì liền có cả 84,000 những người ở trong hậu cung đi theo. Thì như vậy để thấy rằng vì cái tàn thức là cái kho chứa bao nhiêu chủng tử, cho nên cái tàn thức mà chuyển thì chủng tử theo đó nó chuyển hết. Cho nên nói rằng những người đó đều thọ trì kinh Pháp Hoa hết á. Rồi bây giờ nói hai cái tam muội của hai người con, Tịnh Nhãn thì được Pháp Hoa tam muội, Tịnh Tạng thì được ly chư ác thú tam muội. Bởi vì Pháp Hoa tam muội là chỉ cho tri kiến Phật, cho nên tri kiến Phật nó đâu có tách rời mắt tai mũi lưỡi thân ý. Vì vậy cho nên ngay nơi cái mắt tai mũi lưỡi thân nó đã hiện ra cái tri kiến Phật rồi, cho nên nó được Pháp Hoa tam muội. Còn Tịnh Tạng thì được cái ly chư ác thú tam muội, tức là từ cái ý thuyết mà đã chuyển đổi không tạo các cái nghiệp ác thì nó chuyển thành ra cái tam muội, tức là cái chánh định lìa các đường ác. Như vậy thì dẫn đi trong đường ác cũng là cái ý, mà xa lìa tất cả đường ác cũng là cái ý. Như vậy cho nên Bồ Tát Tịnh Tạng này là người đã được cái ly chư ác thú tam muội, Còn bà phu nhân thì nó được chư Phật tập tam muội, tức là những cái chánh định mà do chư Phật nhóm họp đó thì bà đều được hết à. Nói cái đoạn này thì quý vị thấy chia ra bốn, một là một nhóm của năm thức trước, kế đó là cái ý thức, rồi kế đó nữa là cái thức thứ bảy, sau chót là thức thứ tám, tức là chia làm ra bốn nhóm. Mà bốn nhóm đó đó thì quý vị thấy rõ ràng đầu tiên là cái ý thức làm chủ, nó tạo nghiệp và nó chuyển nghiệp. Còn mấy cái thức kia thì có cái công dụng đi theo sau thôi, mà nhất là bà Tịnh, bà phu nhân Tịnh Đức này thì không có cái công gì hết, chỉ có chứa được những cái gì của chư Phật, thì giống hệt như trong chuyện Tam Tạng đó, quý vị thấy không? Người con Tịnh Nhãn là như là ngài Trư Bát Giới, rồi Tịnh Tạng là giống như ông Tề Thiên, còn bà Tịnh Đức này giống như ngài Sa Tăng quải hành lý vậy thôi, cái gì của chư Phật thì quải hết, bảo vệ gánh quải. Rồi còn cái người chót đó là ông vua, đó là để chỉ cho ông Tam Tạng, phải không? Ông không có khéo, ông không có sáng suốt mấy, nhưng mà ông là chủ. Thì mấy người kia khôn ngoan gì rồi cũng phải phục ông à, cũng phải là tuân lệnh ông, chứ không có ai qua mặt ông được. Như vậy thì tuy mới nhìn người ta thấy như ngài không có được sáng suốt, không có được tài ba giống như là Tề Thiên này chẳng hạn, nhưng mà chính ngài là cái người trụ trì đạt được kết quả tu hành, nó cũng là ngài, chứ mấy vị kia không làm gì hết, nó chỉ giúp cho ngài thôi, chứ không bản thân không được kết quả như ngài. Thì như vậy thì mình mới thấy rõ cái ý của đoạn này, đưa chúng ta thấy như là cái trọng tâm tu mình là chuyển cái ý thức thành cái diệu quan sát trí, thì năm thức trước nó biến thành ra thành sở tác trí, rồi cái thất thuyết, tức là cái ý căn đó nó chuyển thành bình đẳng tánh trí, rồi sau cái chuyển được cái thức thứ tám thành ra đại viên cảnh trí. Thì như vậy tám thuyết chuyển thành tứ trí là bốn nhóm, rõ ràng như vậy đó. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng chung với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân cùng chung với thực thể nữ quyến thuộc nơi hậu cung, hai người con của vua cùng chung với bốn muôn 2000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật, đến rồi đầu mặt lại chân Phật, đi quanh Phật 3 vòng rồi đứng qua một phía. Lúc đó Đức Phật kia vì vua nói pháp chỉ dạy làm cho được lợi ích vui mừng, vua rất vui đẹp. Bấy giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi chân châu giá trị 100,000 đeo nơi cổ, để rải trên Đức Phật. Chuỗi đó ở giữa hư không hóa thành đài báo 4 trụ. Trong đài có giường báo lớn trải 100,000 muôn thiên y, trên đó có Đức Phật ngồi xếp bằng phóng hào quang sáng lớn. Như vậy thì quý vị thấy nhà vua mới gặp Phật lần đầu, rồi phát tâm cúng dường, thì cái đồ cúng dường của Phật, của nhà vua lại biến thành ra cái đài báo 4 trụ, rồi trên đài báo liền thấy có giường báo, rồi có thiên y, rồi có Phật ngồi trên phóng hào quang. Thì thấy như vậy, ngài vừa chuyển thì thấy có Phật tới liền, phải không? Tức là vừa khởi cái tâm cúng dường Phật thì liền thấy có Phật hiện ra. Lúc đó vua Diệu Trang Nghiêm nghĩ rằng thân Phật tốt đẹp riêng lạ ít có, thành tựu sắc thân vi diệu thứ nhất. Bây giờ Đức Văn Lôi Âm Tú Vương qua trí Phật bảo vấn chúng rằng: các người thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Vị vua này ở trong pháp ta làm tỳ kheo xuyên rồng tu tập các món trợ Phật đạo, Phật đạo pháp sẽ được làm Phật hiệu là Ta La Thọ Vương, nước tên Đại Quang, kiếp tên Đại Cao Vương, Đức Ta La Thọ Vương Phật có vô lượng chúng Bồ Tát và vô lượng thanh văn, nước đó bằng thoảng công đức như thế. Thì quý vị thấy mới cúng dường thì liền được Phật thọ ký, phải không? Thì như vậy đó là cái ý nghĩa rõ ràng. Còn hai người con và bà phu nhân phát tâm trước mà chưa nghe Phật thọ ký, như vậy thì đã rõ cái ý nghĩa biểu trưng cho cái tàn thức. Khi chuyển thì từ mê nó liền thành ngộ, từ nhiễm ô liền trở thành nó thanh tịnh. Thì cái đó là cái nhân của thành Phật, chứ còn mấy cái thức kia thì không có đủ tư cách để thành Phật. Vua Diệu Trang Nghiêm liền đem nước giao cho em, rồi cùng phu nhân, hai người con và các quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành đạo hạnh. Vua xuất gia rồi trong 84.000 năm thường xuyên tinh tấn tu hành kinh diệu pháp Liên Hoa. Qua sau lúc đó lúc đây được môn nhất thiết tịnh công đức Trang Nghiêm Tam Muội, liền bay lên hư không cao 7 cây đa la mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, hai người con của con đây đã làm Phật sự, dùng sức thành thông biến hóa xoay tâm tà của con, làm cho con được an trụ trong Phật pháp, được thấy Thế Tôn, hai người con này là thiện trí thức của con, vì muốn phát khởi căn lành đời trước lợi ích cho con nên đến sanh vào nhà con. Lúc đó Đức Văn Lôi Âm Tú Vương qua trí Phật bảo Diệu Trang Nghiêm rằng: đúng thế, đúng thế, như lời ông nói, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trong cõi lành thì đời đời được gặp thiện tri thức. Vị thiện tri thức hay làm Phật sự, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, khiến vào đạo vô thượng chính đẳng chính giác,